Ngày hôm nay là ngày tu niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta theo định kỳ của mỗi tháng mùng 9 ngày rằm, ngày 22 và ngày 30 ngày tháng chiếu thì ngày mùng 1. Thì hôm nay thì sư sẽ giảng chúng ta nghe đề bài đề tài để sắp tân Phật tử chúng ta trong cái chương trình tu niệm Phật của chúng ta. Thì đề tài hôm nay sư nói với tử chúng ta đó là biết nghe khéo tu mới được giải thoát, hiểu rõ không? Vì trong đề tài hôm nay có ba vấn đề mà sư sẽ thường tự để giải thích và khuyến tâm Phật tử chúng ta. Đề thứ nhất là biết nghe, đề thứ hai là khéo tu, đề thứ ba mới được giải thoát. Nếu mà chúng ta mà buồn nghe, buồn tu thì chắc là phải bị đọa rồi, phải không? Và khéo nghe, biết nghe và khéo tu thì mới được giải thoát. Đây là ba vấn đề rất là quan trọng, nó là mốc xích liên hoàn từ cái pháp duyên sanh mà thành tựu. Ví dụ như do biết nghe mà mới có khéo tu, thì do khéo tu chúng ta mới giải thoát. Do buồn về nghe thì chúng ta không có khéo tu thì không giải thoát được, đúng không? Do Phật tử có cố gắng đi đến chùa cho nên chúng ta mới được đến đây và chúng ta mới được tu trong ngày hôm nay và được an lạc. Do nơi không khéo trên đường đi chúng ta rẽ sang ngã khác, cho nên giờ này có ngồi đây không, ngày nay có vô đây không, giờ có tu được không? Không, vậy thì giờ sáng giờ chắc khổ ha. Như vậy thì cái sự tu của người Phật tử chúng ta cũng giống như người đi trên đường vậy. Đó, như vậy cho nên trước nhất là chúng ta phải hiểu biết rõ. Tại sao mà phải biết rõ? Tại vì mình chưa hiểu biết cho nên cần phải hiểu biết. Hiểu biết là do nơi mình có được nghe được dạy, mà được nghe được dạy là nhờ nơi người hiểu biết hơn mình, là biết rõ những kinh nghiệm. Trong sự kinh nghiệm biết rõ đó có sự thất bại và có sự thành công. Thế thì nhờ nghe được sự thành công của người đã từng thất bại và đã được thành công, truyền lại lại các kinh nghiệm, cho nên từ chỗ đó chúng ta hiểu biết rõ. Mà nếu chúng ta muốn được thành công như vị đó, các bậc là tiền bối xưa hay là người đã thành công trước chúng ta, thì chúng ta phải làm như những lời họ dạy, phải không đấy? Thì chúng ta sẽ được thành công. Là như vậy. Cho nên hôm nay mình là người Phật tử, rồi mình là đệ tử Phật, thì chúng ta phải biết nghe rồi tiếp theo là khéo tu, chúng ta mới giải thoát. Tại vì á, mục tiêu Đức Phật thì ra đời là để dắt dẫn cho chúng ta con đường để mà tu để mà giải thoát, chứ không có ai mà dắt dẫn chúng ta lên con đường đọa lạc cả. Đó, như vậy đây là chúng ta chỉ nghe Đức Phật nha, mà chữ ai đây là chỉ cho Đức Phật chúng ta hiện tại trong từ lớn. Đó, như vậy cho nên Đức Phật nào thì ra đời cũng dạy chúng ta cách tu để mà giải thoát. Nhưng mà từng bậc của mỗi trình độ chúng sinh nó có thấp có cao, cho nên sự nhận thức và tu đó đều gọi là chuẩn bị để được giải thoát. Đó là được giải thoát và giải thoát theo cấp độ, trình độ, mức độ tu của mỗi hành giả, mà cái quả chứng giải thoát nó có cao thấp khác nhau. Đó, như vậy. Nhưng mà giới Phật dạy chỉ là một thôi, nhưng mà trình độ hiểu nó có sai lệch và sự hành tu á nó có sâu có cạn, cho nên kết quả nó khác nhau. Ở như vậy nhưng tất cả các kết quả đều trong cái nghĩa lớn chung là gì? Được an lạc. Chứ an lạc từ ít đến nhiều, an lạc từ thấp đến cao và đến an lạc rốt ráo, nghĩa là thành tựu rốt ráo. Cho nên Đức Phật nói câu rằng là sở dĩ Như Lai hiện ra đời là để khai thị chúng sinh bộ nhập Phật đi kiến. Thì Đức Phật hiện ra đời là để cho mở con mắt sáng cho tất cả chúng sinh có duyên để có trí tuệ Phật, để mà thực hành cái lời Phật dạy, để đạt thành cái quả vị Phật. Đức Phật chúng ta mới giữ ý như vậy. Đức Phật chúng ta đặc biệt hơn các vị các cụ khác là gì? Đức Phật nêu chúng ta có một cái vấn đề là tương lai chúng ta sẽ ngang bằng với Phật. Cho nên mà tự thấy các tôn giáo khác như là tín đồ thì mình được cái tên nó tương đối nhỏ thôi, mà được thấy không? Đó, như vậy. Nhưng mà riêng chúng ta là người đệ tử Phật ấy, ở đây không gọi là dùng từ là tín đồ. Cái thuật ngữ tín đồ là dùng cho những người những tôn giáo khác ngoài đạo Phật của chúng ta thì mới dùng từ tín đồ. Tín đồ là người có sự tín ngưỡng, là một đồ chúng của tôn giáo nào đó, thế gọi là tín đồ. Đó, như vậy. Còn ở đây ấy, cái danh từ rất là nghĩa rất là lớn, rất là cao quý của người đệ đệ tử Phật thì có hai hạng, gọi là Phật tử, là đệ tử Phật thì gọi là Phật tử, hiểu rõ chưa? Gọi là Phật tử chứ không phải là cái nghĩa là tín đồ, mà cái nghĩa đúng là gì là phải gọi là Phật tử. Tại như vậy tín đồ là những từ chung chung, từ người tin theo đạo, hiểu rõ chưa? Tại ra tin theo đạo nó có nhiều cái hạng đạo, ví dụ như là thần đạo, nhân đạo, là thiên đạo, thánh đạo vân vân. Còn đây là đệ tử Phật chúng ta có hai cái là hạng thôi, mà đồng chung một cái từ dùng, đó là gì? Là Phật tử. Là Phật tử, Phật tử xuất gia và Phật tử tại tại gia. Các bạn thấy không? Đệ tử Đức Phật có hai hạng, xuất gia và tại gia. Nhưng mà xuất gia là hạng đệ tử lớn của Đức Phật, có một phần trách nhiệm thừa kế cái sự nghiệp của Đức Phật để mà thay Phật để giáo hóa chúng sinh. Nên khi mà nói thay Phật giáo hóa chúng sinh á, tức là phải dạy những cái gì y như Phật dạy hồi xưa, phải không? Nói những cái gì y như Phật nói ngày xưa để dẫn dắt cho chúng sinh đó đi đúng cái con đường Phật dạy. Đó mới gọi là gì? Là Như Lai Sứ, là Tác Lai Sứ. Tại vì là thay Phật để làm sứ giả, để mà dạy thế Phật, để dắt dẫn chúng sinh cái con đường đi tu để mà thành Phật ở tương lai. Tại hiểu rõ chứ? Tại như vậy thì đó là ai? Là Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Tại như vậy những bậc đang hành trì và đang làm một phẩm hạnh sứ giả Như Lai. Còn bây giờ hạng đệ tử mà thấp hơn đó là gì? Đó là Phật tử tại gia, là quý Phật tử đây, cư sĩ nam, cư sĩ nữ này là Phật tử tại gia. Thế như vậy người Phật tử xuất gia là tại vì họ có phước lớn, từ kiếp trước đã từng là cư sĩ tại gia rồi, từng hộ trì chánh pháp Phật rồi, và đã có thời gian đi xuất gia nữa rồi, nhưng mà vì chưa có điều kiện để đắc thành quả vị giải thoát, cho nên kiếp này là tiếp tục để tu nữa, cho nên sanh ra đời với duyên lớn để đi xuất gia. Thấy không? Nói như vậy đó. Hay là có những vị Bồ Tát thị hiện ở đời để mà hoằng pháp lợi sinh, để được mà đến cái điểm rốt ráo thành Phật, cho nên bây giờ các vị này sanh ra đời sớm đi xuất gia và thành tựu sự nghiệp của người xuất gia là hai phần là giáo hóa chúng sinh. À, như Phật tử thấy các vị như là các đại lão hòa thượng, các vị đại pháp sư, các vị pháp sư, các vị giảng sư, các vị trụ trì, các vị tỳ kheo mà có tâm Bồ Tát, phải không? Nói như vậy đó. À, còn bây giờ các vị mà mới xuất gia mà tâm còn nhỏ, chưa có phát triển tâm lớn, cho nên họ chưa có làm việc lớn được, chỉ biết vào tu mà thôi. Cho nên những người này á là mới xuất gia được ở kiếp này và một hai kiếp mà thôi. À, như vậy cho nên những việc lớn mà chưa làm được, họ chưa dám làm gì hết nhiều đã như vậy đó, cho nên họ còn là co vững trong cái đạo đức giới hạn tu mà thôi. Đó như vậy, cho nên đó là những người tu về giờ tiểu thừa chẳng hạn, là tu cho riêng mình mà thôi. Đó, như thế. Còn bây giờ người cư sĩ Phật tử chúng ta là những người còn nghiệp nặng, cho nên chưa thể xuất gia được. Cho nên mà xuất gia thì chúng ta phải bỏ phế cái gì cũ nghĩa cuộc đời. Khi mà chúng ta thường nghe nói là tu đầu óc không cần thầy cạo đó, miễn cho đoạn cái đạo làm người, rất là chính xác, phải không ạ? Tu đầu tóc không cần phải cạo, không phải để tóc, mình là người thế gian mà, còn tu cái đạo làm người đâu có tóc chi, cho nên là mái tóc vẫn giữ nguyên. Vậy đây là tu cái đạo làm người, đó là học Phật tu, tu nhân, học giáo lý đạo Phật mà tu cái đạo làm người, đó là người thì khỏi cần cạo đầu, phải không? Rồi giờ muốn là tu cái đạo làm thánh á, là phải thân hình dị tục, là thân hình khác cái người thế gian, để phân biệt rõ ràng là người đã thoát ly trần thế, để mà dẫn bước trên con đường để mà thành cái đạo quả giải thoát, là mô phạm chúng sinh, cho nên là bậc thầy nó khác học trò, phải không? Chứ thầy trò giống nhau coi sao được, phải không? Thầy khác học trò, cho nên là ông thầy là phải cạo đầu, phải làm ông thầy là phải cạo đầu, cho nên là tu đầu tất, là bây giờ mình muốn làm thầy là phải cạo, phải không? Muốn làm thầy là phải cạo. Còn nhà họ muốn làm thầy thì để đó khỏi cạo. Tại vì người thế gian là như vậy. Cho nên á, trên cái phần tiến trình thứ hai của người cư sĩ Phật tử chúng ta, sau thời gian mình tu mình giác ngộ muốn tiến hóa á, để mình lên lớp, đó là gì? Là được xuất gia, thì chúng ta phải bỏ hết cái gì trong người đời và cái ràng buộc theo kiểu người đời, để chúng ta tập làm hạnh thánh từ từ để chứng quả thánh tương lai. Cho nên tôi nói rất là cẩn thận từ ngôn từ mà chúng ta nghe đó, là mình xuất gia là gì? Là tập tu hành thánh từ từ để mà chuẩn bị để chiến thắng từ từ ở tương lai. Chứ vậy xuất gia rồi làm thánh liền từ đâu? Hiểu rồi nha. Có thể thấy như là các người đệ tử xuất gia, đệ tử Phật, các bạn xuất gia cạo đầu cái rô cái là chiến ra ra thì thấy không? Không lẽ là tóc vừa rơi cái phiền não rơi theo, thấy không? Là tóc vừa rơi hết cái phiền não sạch sẽ, rồi tóc vừa rơi hết rồi chân tóc nó còn, và tóc nó cứ gọt sạch mà chân tóc nó còn, và chân tóc nó còn mai mốt nó lên nữa, thấy không đấy? Cứ lên gọt đó như vậy. Cho nên các thầy dành toàn những gì những tập khí phiền não, nếu mà không canh kịp nghỉ thì nó là gì, nó sẽ thành là, cho nên các vị xuất gia đó là nửa tháng bắt buộc phải cạo đầu một lần, chứ không được để quá trong một tháng. À, như vậy luôn Phật cấm không được để tóc quá nửa tháng. À, như vậy đó thành ra là nửa tháng đã cạo, một tháng đã cạo, cho nên mới vừa ra thấy xấu rồi, những cái xấu trong cái đầu chúng ta bắt đầu nó chôn ra rồi, nó chôn ra người ta coi, người ta không được, người ta không được mình coi sao được. À, mình coi được là có vấn đề. Nên là mình muốn làm xấu ra rồi, nó làm xấu ra là muốn trở về thế tục, cho nên chúng ta muốn tóc ra dài nè, mà để chuẩn bị sách, đó là hoàn tục hoàn thế. Cho nên ông thầy nào mà tóc đen thui hoàn cạo là coi chừng, ta là có tính toán vấn đề là ngày mai ngày mốt rồi đó, thấy không? Phải như vậy. Còn bây giờ mọi người rồi còn thích lo tu thì là họ cạo đầu sớm, nha, tới nửa tháng là họ đã cạo nước ngát dụng nổi là cạo rồi. Cho nên cạo xong rồi là cái tóc không còn mà chỉ còn chân tóc. Nói chung là nghe là tưởng lý chút xíu để nó tưởng dễ nghe hơn. Bây giờ chắc phải là cạo đầu cái đầu cũng liền. Tại đây chúng ta nói xuất gia rồi cái là bỏ cái lớp áo trần tục, cái tự nhiên thành thánh liền, đâu có được như vậy đâu. Nếu mà nói như vậy thôi người ta là thánh biết cái gì mà nói. Thảo bà tử cứ việc cạo đầu mà áp ra xa thành thánh liền thì là thánh vô biết cái gì mà nói. Thế là quá dễ. Thảo bà tử cho nên là khi cạo đầu xong rồi là nhà sư phải khổ hạnh lo tu nữa. Thấy không? Từ khổ vô cùng, cho nên là thời gian dài từ từ á tiền não có đoạn lần nên mới kết quả từ thấp lên cao đó như vậy. Rồi phải tu một kiếp thôi, phải tu nhiều đời kiếp mới đắc quả cao. Đó, như thế cho nên hôm nay chúng ta là người Phật tử cư sĩ, cho nên chúng ta còn để tóc còn để râu để giống người đời. Còn Phật tử nào mà muốn tiến hóa là khá khá hơn chút thì để tóc mà thường hay cạo râu chứ đừng để râu. Để nó không được tốt rồi đâu, Phật tử. Ở đây Phật tử nào mà để râu không? Vậy thì nó không có một già đó, già râu đó. Đó là thầy Hương đó. Ta như vậy, thầy ra ông muốn còn phát bộ râu, thầy ra sáng cầu cái chút râu, nhiều người rút râu. Thầy đó là còn ra quen cái bộ râu, bộ râu tưởng đẹp gì đâu, càng ngày cứ rụng chiếc còn leo quen, cứ rút hoài. Ở đây ta như vậy, thầy ra còn mái tóc thì sáng, thầy cũng rút tóc. Thầy đó như vậy, thầy ra chúng ta còn cái râu cái tóc là còn tiếc, cho nên là còn mến còn liếm đó. Cho nên người xưa nói câu rằng râu như tóc là gốc của con người, thấy không? Là gốc con người thế tục, còn thế tục cho nên còn râu còn tóc. Đây mà muốn mà xuất phàm khỏi làm người tốt nữa, thấy không? Thì là phải cạo bỏ râu tóc. Này cho nên người xuất gia đâu được quyền để râu, đâu được quyền có tóc, chỉ có tu mà tu nửa sạc tu kiểu cọ là mới để râu. Và tự được bắt chước trong tiên thiếu lâm tự các thầy chùa để râu đó là tại tiên mới đóng, tiên mới đóng nó dựng tiên nhiều cho nó bị mấy thầy tu ngày xưa chứ không hòa thượng nào để râu bây giờ, phải không? Thế như vậy thì đó là xin nói sơ những cái vấn đề để có thể nghe cho vui thôi, để cơ buồn trong buổi học hôm nay. Như thế thì người Phật tử chúng ta là một người đệ tử Phật tại gia cư sĩ, mình chưa có được hiểu về giáo lý Phật nhiều, thì bây giờ chúng ta muốn hiểu được giáo lý Phật nhiều thì chúng ta cần phải nghe, nghe là như vậy. Cho nên khi mà phải quy pháp á, quy Phật thì không có hướng về nương dựa và tà ma quỷ thần, phải là suốt đời không được lễ bái cung kiến nương về tà ma quỷ thần nữa, mà chỉ nương về giới là chư Phật mười phương mà thôi. Thứ hai, tự quy pháp là không học giáo pháp của ngoại đạo tà giáo. Không có tà kiến mê tín dị đoan, phải không? Có như vậy mà trong cái tà kiến mê tín dị đoan là xin lỗi tượng hoài, phải không? Đến đó là gì, là bùi chú, phải không? Đồng bóng ở ngát thiên nhiên dựa, sinh xanh mới khỏe cũng sao cũng hạn, trong tay còn khách với tiền vàng bạc bầu kho cũng sáng, vân vân. Tất cả cái đó đều là gì, là mê tín dị đoan. Cái này là ngoài Phật pháp, không nằm trong Phật pháp. Để hỏi thì hỏi đâu đâu cũng là nói rõ thế thôi, nhưng mà lại từ bỏ chưa được vậy thôi, cái đó là tà kiến mê tín. Cho nên Phật tử chúng ta đã quy tâm bảo rồi phải chứng khoát ba những vấn đề này để chúng ta thành một người Phật tử trong sạch, chứ không là chúng ta vẫn còn là mê tín. Mà nếu mê tín rồi á là chưa tin Phật pháp, chưa tin tuyệt đối lời Phật dạy, tức là tin nhân quả, Ta như vậy, những người nào mà còn những cái tính, những người đã chưa tin nhân quả, tức là chưa sống đúng theo lời Phật dạy, cho nên chúng ta vẫn còn hầu hợp Phật Phật lo âu đủ thứ, phải không? Cho nên chúng ta mới cầu trinh gian giáng tùm lum như vậy. Tức là Phật không cầu, Bồ Tát qua không cầu, mà cầu ở đâu là sai giờ đâu không? Tức như vậy, nên đó là cái sai lớn của Phật tử chúng ta. Đó là do nơi Phật tử chúng ta làm sao? Là không khéo nghe, không khéo nghe. Đó như vậy đó, do không khéo nghe cho nên mình không có được hiểu. Đó như vậy, cho nên người Phật tử là mà được quý thầy mà dám nói thẳng nói thật để chúng ta nghe, chúng ta mới sáng lên những đề sai của mình để chúng ta bỏ đi. Còn khi bỏ đi rồi thì phải không? Phải không? Đúng không? Phải nhé. Cho nên đạo Phật chủ trương tu để giải thoát, chứ không có những cái nghi thức rườm rà. Đó như vậy đó, ai mà còn là tham bộ nghi lễ cúng kiến rườm rà là đạo quả thứ nhất chúng ta chưa thành tựu được. Để cho nên như vậy, người nào mà dứt bỏ được nghi thức cúng kiến rườm rà thì chúng ta mới có cơ bước vào quả thứ nhất. Tại vì quả thứ nhất của tam phẩm thánh đạo là không mê là bộ ngã là thứ nhất, không có là tham bộ nghi lễ cúng kiến theo tà giáo ngoại đạo là thứ hai, thứ ba là không nghi ngờ giáo pháp Phật. Phật tử đạt được ba cái đi kiến này mà đoạn trừ đi, Phật tử này giữ vào quả thứ nhất là tu được bồi quả. Thấy không? Đó là nhập luôn cái quả đó. Đó là nhập luôn cái quả. Như vậy thì khi nhập cái quả rồi là nhập vào dòng thánh rồi. Nhập dòng thánh rồi, mặc dù như nó đoạn được là tham dục và sân hận, nhưng mà ba cái ý kiến sai này mình đoạn rồi. Và như vậy thì dần dần chúng ta sẽ tiến bộ lên là đạt được cái quả thứ hai, thứ ba, thứ tư là nhờ cái căn bản của bậc đầu. Thế thì như vậy đó, thật ra là một người liên sát ở Pháp là nhờ bỏ được cái tư tưởng ngoại đạo, nên mới theo đức Phật, là nhập vào tri kiến Phật mới chứng A La Hán được. Chứ nếu mà một người liên sát ở Pháp ca diếp mà vẫn còn dần áp dụng cái tư tưởng ngoại đạo thì làm sao mà thành tựu A La Hán được, có thể không? Có như vậy, thành ra là nghe được là Phật dạy và xác rõ vấn đề rồi, đó là dứt tâm theo ngoại đạo liền. Mặc dù là hai các vị ấy, ba vị ấy, bốn năm vị ấy, các vị đại đức Phật đều là phát xuất từ đệ tử giỏi của ngoại đạo hết, nhưng mà khi nghe chánh pháp Phật rồi họ là lộ bỏ cái tư tưởng sai cái rốt liền. Thế nha, như vậy là từ đó nó có chỗ trống của cái tâm lý mình, và giáo đức Phật mới là đi vào một cách rất là nhanh lẹ và đàng này, cho nên là các ngài chứng đạo liền cái khác. Và chúng ta bây giờ sao mà tới tu theo Phật mà còn thiếu cái kia. Bao nhiêu vừa lại Phật mà vừa cúc xa bố mẹ, vừa là vui chùa tụng kinh mà lại là còn sinh sống quá khỏe. Thế là như vậy đó, chúng ta không có tin Phật hoàn toàn. Cho nên chính từ do đó mà cái tu theo một hưởng ước, giống như là người ta đi hai chân đó, chân bước tới chân bước lui mà đứng trên cái dũng đất mềm đó, thì ra bước tới bước lui thì nhúng giết sao mà tới lún luôn chứ đâu có tới được chúng ta đâu. Đó là ra là không có tiến bộ được. Đây là một cái sơ sót lớn của người Phật tử chúng ta. Thì hôm nay sư mà giảng miệng mà nói thử chúng ta nghe đó, để mà xây dựng thì có ý đạo tràng chúng ta thôi. Cho nên là đạo bước lên thì sư dạy cho nên đâu đó thì nó rất rõ ràng. Đó như vậy, nên là thứ nhất chúng ta bàn hôm nay là để biết nghe, tức là khéo nghe. Khéo nghe tức là gì? Tức là mình biết nghe lời, lời đó đúng hay sai đối với chân lý, lời đó của Phật hay là của ma. Đó như vậy, cho nên chúng ta là người trí tuệ, chúng ta phải lắng nghe rõ. Thì trước khi để phân tích rõ đề này, sư dẫn chứng tỉnh nghe câu chuyện ở Đức Phật chúng ta có người cư sĩ và la môn. Khi mà đến với Đức Phật chúng ta nghe thuyết pháp, thì khi nghe thuyết pháp xong rồi thì người cư sĩ và la môn này loại bỏ được ba cái tư tưởng sai mà sư dẫn chứng tỉnh ta nghe đó. Đó như vậy, và người cư sĩ này liền chứng được đạo quả của Đồ Phật, chứng quả thậm chí nghe qua đạo pháp Đức Phật dạy thôi mà lo cái tư tưởng và la môn ngoại đạo, và chính vì đạo quả tu đồng quần là nhập vào là giữ luôn thánh quả là chứng quả thứ nhất. Nhưng mà tôi biết là người chứng quả thứ nhất á là còn từ 1 đến 7 lần tái sanh thì chứng A La Hán, tại vì để trả nghiệp mà thôi, thì để đúng duy trì thì chứng A La Hán ở kiếp những kiếp sau. Thì số này á có người sanh ra là 7 lần, lần thứ 7 á là mới gặp Bồ Tát khai thị chứng A La Hán và A La Hán khai thị. Thì người còn nghiệp chứng này thì đã đạt tới 7 lần đã tái sanh. À, còn người mà nghiệp trước nhẹ hơn thì 6 lần, người nghiệp trước nhẹ nữa thì 5 lần, người nghiệp trước nhẹ nữa thì 4 lần, người nghiệp trước nhẹ nữa thì 3 lần, người nghiệp trước mà nhẹ nữa thì 2 lần. Thế chưa, đó là nhanh nhất là 2 lần thì sẽ chứng A La Hán. Thì đó là quả thứ nhất. Quả thứ hai là thuộc về cái quả là tinh là hàm, là quả thứ hai. Thì quả thứ hai là nhất vãng lai, thì vị này là khi đạt được quả thứ hai rồi thì quả vị này là còn tái sanh 1 lần nữa thôi, là kiếp sau lần nữa là gặp duyên là được khai ngộ là chứng A La Hán liền.
người mà nhập vào cái quả thứ ba tức là A La Hán thì ngay lúc này họ chưa chứng A La Hán, nhưng mà nhờ họ đoạn được năm cái sự đoạn bảy lúc đầu, cho nên họ chứng được đạo quả A La Hán. Và khi mà họ phản dứt vì chưa chứng A La Hán được sanh về cõi trời ngũ quốc sanh thiên, là trong cõi trời tam giới thủ về sắc giới á, thì ở cõi trời cao nhất của sắc giới, là từ cõi trời 20 đến cõi trời 24, ở trên đó tu thiền định một thời gian dài, rồi khi có Bồ Tát đi ngang ghé vào đó với khai thị các vị này về cái cách tu để nhập vào diệt thọ tưởng để chứng A La Hán. Đó, thấy đó chưa? Thì muốn chứng A La Hán phải đưa qua cái cửa thiền diệt thọ tưởng định, mà cái cửa thiền này là ngoại đạo, không biết mà được. Đây là hồi là Đức Phật còn tại thế, có một vị mà tu sĩ mà chứng đạo cao nhất đương thời là ông thầy cuối cùng của chúng ta, đó là Vũ Trụ Lâm Pháp. Rồi Lâm Pháp tu thế chứng là thường là thiền phi định xứ thiền, tới đây là ông Pháp biết rồi, ông an trú trong cái thiền này rất là sung sướng, ông tưởng nó đắc đạo cao. Ai nhờ khi gặp Đức Phật chúng ta rồi thì là ông thấy là ông còn sai sót, còn thiếu thì chưa biết được đi, cho nên là ông mừng là ông gặp được Đức Phật ở tương lai, nhưng ông khóc là tại vì ông sắp là chết rồi, cho nên là ông phải về sanh về cõi trời ngày luân phước rất là lâu, thế nên là không được là cái duyên để gặp Thích Ca tương lai để học đạo, được thấy không? Có như vậy đó, là khi ông tu rất lâu rồi và ông đạt được cái thiền phi định xứ, nhưng mà giờ ông sắp sửa chết rồi, dưỡng già rồi, nhưng mà gặp thái tử xem ta là Cồ Đàm tu sĩ đến học đạo, và ông truyền hết cho ngài tu sĩ Cồ Đàm này, thì trong thoáng chốc trong thời gian ngắn thì là tu sĩ Cồ Đàm chúng ta là vượt qua thiền phi định rồi. Đấy, rất là nhanh. Rồi ông tu sĩ này ông tu là suốt cả 30 năm trời. Bây giờ tu sĩ Cồ Đàm chúng ta chỉ thoát chấp thời gian là tụ được. Đó là cái sức là hậu phi thường của Thái tử Sạc La là tu sĩ Cồ Đàm. Thì bây giờ ông kia mới nhìn biết nó biết ở đây là dự Phật ở tương lai. Nhưng mà ông còn vài ngày tháng nữa ông chết rồi. Thế là ông khóc. Ông khóc là ông không còn sống ở đời để được nghe Như Lai thuyết pháp để cầu được ngộ đạo. Thành ra ông là buồn, rồi đây ngõ mừng là ông là gặp được vị Phật tương lai, thế là đó là tu sĩ Cồ Đàm sắp sửa thành Phật, hiểu chưa? Nói như vậy đó, thành ra là ông mà quốc độ Phật này khi ông chết đi thì do có phước tu thiền hoặc đến mức đỉnh cao nhất, cho nên ông được là sanh về cõi trời là phi tưởng xứ thiền, sống ở đỉnh hưởng phước. Mà xin đã từng giảng thử nghe rằng phi tưởng xứ thiền là sống ở đỉnh là tới 8 vạn đại kiếp, là 80 ngàn đại kiếp. Một ngày một đêm á là bằng tỷ năm như này. Vậy thì 80 vạn đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.700.000 năm. Phải không? Mà một ngày một đêm nó trở thành hàng tỷ năm như này. Thì hàng tỷ năm là nhân cho 16.700.000, nhân cho 20, nhân cho 4, nhân cho 80 ngàn. Mà tự đọc lỡ cho sĩ con á. Thấy con số là được cũng nổi, phải không ạ? Đó là cái phước tưởng của cõi trời là phi vi tưởng xứ. Nói như vậy thì thôi tôi nói phóng cấp để nghe rộng hơn. Nói như vậy chứ vậy thì khi mà các bậc mà trước A La Hán bỏ thứ ba vì thọ mạng nhất cho nên chưa kịp chứng A La Hán thì sanh về cõi trời ngũ sanh thiên. Ở đây tu thời gian là Bồ Tát đi ngang qua rồi mới khai thị để mà ngộ và nhập vào thiền diệt thọ tưởng. Và thiền diệt thọ tưởng này có khả năng đó là định 7 ngày 7 đêm, định 7 ngày 7 đêm. Và năng lực thiền và phật tử này á, nó có thể là bảo trì cả cái y phục mà không bị hư hao. Bằng chứng á, ngày xưa có một vị là sư đi tất tự tiền đình, rồi ra cái bờ đồng vắng có thể ngồi tham thiền nhập định. Rồi khi ngày tham thiền nhập định có thể là ngày dân y trường để ngày ngồi tu, thì mấy đứa nhỏ đi ngang cho trang trâu thì thấy á, thấy ông sư ngồi hoài không nhúc nhích, rồi nó thấy ông nhịn cái đầu mũi ông sư nín thở rồi tim ngừng đập rồi, người ta ông sư mình chết rồi, cho nên nó xuống nhà nó đem rơm rồi nó đốt không, nó theo ông rồi nó theo không, nhưng mà nó theo rồi thì nó sao, rồi nó tưởng ông sư là ông tư ông chết rồi, là thôi nó là phước cho bỏng mà, đó bởi vì nó đến độ ngày xưa nó chết là theo không thể, rồi ông sư cũng chết như vậy thôi không ai lo trọng thôi tụi mình xuống lại chết rơm rồi theo không, khi nửa giá bừng bừng rồi mấy đứa nó bỏ về, thì mà tự biết ra 7 ngày sau á. Thì là nó thấy ông sư thì nó tật thì mình ông sư thì nó tật thì mình mà đi đó ổng là nắp đen cho rồi đó. Như vậy cho nên bây giờ chuyện lạ trên Đức Phật anh Đức cho nghe là năng lực tiền thì thọ tưởng là nó có khả năng là bảo vệ cái y áo không bao giờ bị hư cháy, đây là khói đã thấm đen rồi. Đây là cái người tu đâu có chết, tại vì khi mà vào gì đó tỉnh rồi đó sẽ là ngưng cái sự sống mà. Đây nó rất là tuyệt vời luôn, rất là nhiều tư tưởng. Mà khi mà nhập vào thì tư tưởng là cái cửa ngõ để khai thông cái trí huệ và trị phá vô minh, mới chứng là hai được. Thì muốn chứng thì tư tưởng này phải đi qua cửa ngõ tu của Phật giáo là mới được. Cho tất cả tôn giáo tới đây đều bí đóng thì bí đóng để lên nha. Nói như vậy đó, thì là một sư tâm khác biệt mà để tử ngoại đạo đó, là muốn chứng là hán bằng nhiều phương cách tu khổ hạnh nhưng không thành công. À, là những lúc Phật chúng ta đã phá vỡ từ con đường này, cho nên mới dạy những người đệ tử sau này là phải là phá vỡ vô minh và làm minh sạch tội. Tại vì sao? Để tu đúng cách. Phải là để tu đúng cách. Sẽ kể cái câu chuyện nữa này, sẽ đi dài chuyện nó có đâu đó tới đó. Là Đức Phật ấy, thì Đức Phật đang thuyết pháp, rồi ở bên bờ ao đó Đức Phật mới nói với người thì chưa bị cao này, ngày chưa bị theo, ngày chưa bị theo. Nếu tâm các con nhúng nước thì được. Các con có thấy được đàn cá lội qua lội lại, có thấy cây kim là ở dưới đá ao không? Thì có thể là phải không không. Tại sao vậy? Dạ, thưa tại vì nước tô. Còn nếu nước trong thì sao? Thì các bạn là bạch thế tô. Nếu nước trong thì sẽ thấy được là con cá lội qua lội lại và thấy cây kim nhỏ nằm dưới đá ao. Đức Phật là cũng như thế. Nếu tâm thì theo bị vẫn luôn thì sẽ không biết rõ được mình, không thấy được tâm sinh diệt, làm sao mà đoạn chưa được. Nó như vậy đó. Còn bây giờ nếu tâm thì cho tâm sạch thì sẽ thấy được là niệm sinh diệt thì đoạn được. Chúng ta đi những ví dụ có thấy cái kim với nào phải không, là thấy con cá rồi qua rồi lại là thấy những cái phiền não phía trên mặt khô thôi, hiểu chưa? Cá nó lượn cái kim là tâm sinh diệt, nằm dưới cái đá tâm mình á, mà không có trí tuệ á là mới nhìn thấy được. Còn muốn có trí tuệ là phải nhờ gì? Nhờ tâm niệm. Nếu ta không thể có còn năng sáng năm sao, còn phiền não đủ thứ để chưa đi, tức là đang đắp lưu thì buồn muội đó, nó trao bằng hoài rồi đó, nó học trong được, uống còn được, uống gì là thấy cái gì cũng trong, phải không? Nó như vậy. Tại cho nên đó, một người mà tu theo thiền Phật giáo thì mới có cơ duyên để mà phá vỡ cái vô minh này thành minh sinh khởi. Đức Phật dạy thêm rằng, này cho chị theo, nếu có cọng lá lúa có mũi nhọn, có sức năng làm được trăm phụng thịt da chảy máu, nếu con đặt đúng con đặt không đúng hướng thì có thể đặt phụng da không? Thì ra đã rằng bạch thế tôn không. Tại vì sao? Tại vì đặt sai hướng. Bảo bạch tử, ví dụ như cái mũi dao này nó có thể đâm phụng cái da được sư phụ không? Nhưng nghề cái bụng đẩy về nè đâm đủ không? Thằng đi mà lại sao sai hướng, phải rồi đấy. Rồi bảo nói là nếu để đúng hướng đâm phụng không thì ra đã rằng bạch thế tôn đâm phụng thịt chảy máu, lý do tại sao? Tại vì đặt đúng hướng. Vậy thì bây giờ mũi dao mũi đâm để sẵn trên đây dung xuống đúng không, lượng chảy máu không, chảy máu đúng như vậy. Mình đặt tâm không đúng hướng thì không thể nào sạch tiền não và không thể nào đắc quả được như vậy. Còn đặt tâm đúng hướng thì sẽ là gì? Phá tan tiền não và thành tựu được hoàn giải thoát. Thấy rõ chưa? Các bạn đừng đơn giản cái thôi. Nhưng mà khi nào một người đã thành tựu được thì người đó biết cách đặt tâm đúng hướng, mà người chưa thành tựu được á thì đâu biết cách đặt tâm đúng hướng. Thì hiểu rõ không? Đó như vậy. Thì Đức Phật chúng ta là người đã thành tựu được, cho nên ngài mới dạy đệ tử ngài đặt tâm đúng hướng. Phải không? Từ đó ngài dạy người nào mới đặt hết trơn nè. Tùy là tình độ thấp thì đặt thấp, tình độ cao đặt cao, tình độ mà nó hợp kim thì là khai tâm chiếm liền tức thì. Bằng chứng như Phật tử nghe chuyện chi đề là bánh phẩm Đức Phật độ đi giữa đường, phải không đấy? Chứ chưa xuất gia ngày nào. Đó, đó là Vô Đạo, là một người rất là tàn ác, nghe lời ngoại đạo giết trăm người chứ có la hán. Ông tìm về giết mẹ cho đủ, thì Đức Phật đứng giữa và giải quyết xong vấn đề. Và cuối cùng Đức Phật nói rằng là nhà ngươi là đứng đó mà nhà ngươi chưa buông dao, nhà con còn cầm dao. Và ông kia nghĩ rằng là còn là lớn nhất, ta gói ta lẻ bổ được khỏi cầm dao, cho nên ông buông dao. Thế là ta buông dao rồi. Đức Phật nói nhà ngươi buông dao mà tâm nhà ngươi chưa buông. À, ông nghe nói vậy rồi thì ông buông tâm rồi, nói ta buông tâm rồi chứ có là hán liền. Nghe không? Mà có xuất gia nào đâu, có xuất gia nào đâu, nhưng mà với trình độ cao, nhận thức bé và hạ thủ công phu lúc á, cho nên ngay lúc đó là liền chúng ta hạ, phải không? Đó như vậy. Còn giờ đây một tử giận buồn siêu hóa nói buông đi, đừng có cứ giận buồn siêu nữa. Đó nói là con buông rồi, nhưng mà nói con buông rồi buông cái lúc này, nhưng mà chiều về nhớ lại mà ghét siêu quá. Thế là buông cái lúc này thôi, đi khỏi chỗ thật buông rồi, là bắt đầu lưu lại, phải không? Nói như vậy đó, nên là làm sao mà giải thoát được? cho nên mà có giận siêu quá là tự nhiên rằng là tôi muốn giải thoát cho mình thì quên hết đi à, là mất gặp siêu quá vui nhau mới nhớ lại chuyện xưa. Tức là nó như vậy đó, thật ra là chúng ta không đủ khả năng, nhưng các vị là có căn cơ và trình độ và lớn, cho nên bây giờ là tu sĩ tập tu từ từ là như vậy đó, phải không? Nhưng mà mình mà khéo nghe được là Phật dạy thì mới hiểu cái khéo léo và thực hành nó khéo được. Còn nếu mà vụng về nghe thì mà thực hành theo kiểu vụng về, còn nghe chậm thì làm sai. Thấy không? Trở lại cái phần này, tôi kể lại câu chuyện hồi nãy, thì có người cư sĩ Bà La Môn đến học Đức Phật, thì sau nghe Đức Phật giảng thuyết về cái thân ngũ uẩn thân, thì Đức Phật nói rằng: này cư tỳ kheo, ngũ uẩn thân là vô thường, khổ đau, vô ngã, các con hãy như vậy mà hành trì. Thì tất cả mọi người lắng nghe, có người nghe hiểu, có người nghe thì không hiểu, thì trình độ có thể với ai nghe là hiểu hết đâu. Thì ngay khi đó có người cư sĩ Bà La Môn này, khi nghe Đức Phật nói về vô thường, khổ đau, vô ngã, ngũ uẩn thân này, là cái thân mình đang sống trong bà đến đó, là cái thân mình đây là vô thường, là đầy khổ đau và không có cái chủ thể thường tồn hiện tượng, đó như vậy là vô ngã. Thì khi người cư sĩ Bà La Môn nghe được như là lột hết tất cả gì mê từ xưa nay, bắt đầu tâm sắc lên liền đó, vậy thì liền chứng quả thứ nhất, lại đây chứng quả thứ nhất liền đó, như vậy. Thế thì khi trên đường đi về, trên đường đi về đó thì Mai Dương hiện ra, Mai Dương hiện ra đi trước là Đức Phật đó, trang nghiêm hào quang sắc trực, sau lưng là Đại Đức A Nan ôm bình bát thị giả thôi, đấy như vậy ôm bình bát, rồi xa đến đoàn thì theo 1250 vị nghiêm trang tề chỉnh theo thứ tự. Thì bây giờ người cư sĩ Bà La Môn này đi ngược đường lại, đụng không có đụng Phật này lên. Thì bây giờ thì Đức Phật này đứng lại và nói với Bà La Môn rằng: này Bà La Môn cư sĩ, hồi nãy ta nói là ngươi nghe ngũ uẩn này là vô thường, khổ đau, vô ngã, ta nói độ, giờ ta nói đợi. Ngũ uẩn này là thường, đấy là vui và có cái ngã trường tồn vĩnh cửu, người hãy như vậy mà nhớ không? Thì bây giờ ông cư sĩ Bà La Môn này đã có tu đồ quần rồi, là có một cái chi kiến thanh tịnh của Bồ Tát, đã bước vào cái biển Phật pháp rồi, mình ra không có mê được. Lên này Đức Phật nói là hai năm mình biết rõ, bây giờ Phật ngày lại hiểu mình là nói là nó lộn quá rồi, mà Phật nó lộn rồi. Thành ra ông biết là ma giả rồi, cho nên là ông mới chỉ nghe Phật này, là ông chỉ rằng là nói rằng là nhà ngươi là ma, nói là Phật, ta đã biết rõ thân này là ngũ vô thường, khổ đau, vô ngã, nhà ngươi là bậy, ta không nghe đâu. À, khi mà ông cư sĩ Bà La Môn này chỉ thẳng vào Phật giả này mà nói một câu nói như vậy thì ông Phật giả biết lắm, và 1250 vị tỳ kheo cũng biết theo luôn. Đấy là nói như vậy đó, cho nên mà khi một người cư sĩ mà chứng đạo quả tu được quần rồi, những gì mà nghe Phật nói rồi sau này đừng mong ai mà sửa đổi. Thế nói như vậy. Còn nữ nào mà khi nghe Phật nói trên đời mà ai ta lại nói cái mình không nghe mà tin theo người đó, bỏ là Phật dạy là chưa chứng gì hơn. Thế rồi chứ, chứ mấy người này mà tự là phải biết và suy nghĩ. Tại nếu mà tự mà nghĩ cũng cái dạng bao mãi á, tự biết bao mãi này chưa? Ai nói sao cũng nghe chứ, ai nói sao cũng phải chứ. Nói như vậy là siêu quá nó cũng phải, và rồi là siêu giới nó cũng phải, rồi là siêu hảo nó cũng phải, mà không biết là ai phải này, thấy không? Thôi phải ba phải. Tôi không đóng tin được, nói như vậy đó. Tất cả mình là người tu Phật á, mình căn cứ theo lời Phật để quyết định là nó đúng hay nó sai. Nhờ mình nghe hoặc nghe thì mình là tu Phật á, tại vì Đức Phật không bao giờ nói sai một lời nào cả. Nếu mà nói sai một lời thì không phải là Phật rồi. Đức Phật không bao giờ nói lại lần thứ hai, nói lại lần thứ hai không phải là Phật rồi. Vì thế chứ lời Phật nói không bao giờ thiếu sửa, mà nếu mà sửa thì không phải là lời của Phật rồi. Thế chứ nói như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó Phật là Phật nhất thiết trí, ngài không hiểu biết rõ tất cả mọi vấn đề ở trong cái thế gian này và ngoài thế gian này, đó như vậy. Cho nên là nhân thế nào, quả thế nào, Phật thì biết rõ hết. Cho nên mới dạy chúng ta đã từ giáo pháp và để mà trưng diện để là chứng quả Phật liền, là ngộ được bản tâm thành Phật. Bây giờ ngài có tùy duyên mà chia làm là năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa để chuẩn bị làm Phật. Nhớ thấy không? Thành ra Phật thuyết nhất tâm chúng sinh tùy căn các cách giải. Phật đó thì âm nghĩa giải thoát cố gắng là ngộ bản tâm. À, nhưng tùy trình độ mà họ nghĩ cái tâm họ như thế này và tâm như thế kia, cho nên người đó là tâm thiện, nó là tâm phật, các bạn nào tốt là tâm thiện không à? Có thể là tâm thiện là bước thôi vậy đó, là đó là tâm phật nha, tu gì vậy mà theo phật đó. Mọi người nghĩ là phải là hy sinh bản thân mình để phục vụ chúng sinh, làm bồ tát đi giáo hóa, đây mới là tâm của phật. Bây giờ sao Phật tử đi đó đi đây làm từ thiện xã hội, giáo hóa chúng sinh để mà đã mê khai ngộ, đó là mấy ông thầy mấy giảng sư thì cho tăng thì có đi phải không? Nói như vậy cho nên là mỗi mỗi trình độ nhận thức khác nhau. Còn người nhìn trực diện ngay liền và phá vỡ thủ quẩn liền và chứng liền là bản tâm thanh tịnh, đó là được là đạt được trí bát nhã giải thoát. Và thế nên đó là khai tâm minh tâm, như thì đó là trình độ sâu. Thế nên là như vậy, các ngày này đó là con cần dạy cư sĩ mà to là dạy cư sĩ ra con. Thế nên như vậy các bạn các đại bồ tát rồi, là hàng tổ rồi. À, như vậy vậy thì tiền trình độ là nhận thức là học dạy nó có thể là thấp hay là cao, nó như vậy. Nhưng chúng ta vẫn là tự sinh tự ra là mình học và làm theo lời học dạy, đúng không? Bây giờ mà tự thấy cái đứa học trò lớp 5 nó phải học chương trình của bộ cái giáo dục không, phải không? Nhưng mà khi nói rằng á đọc cái tu gì mới đúng nè, thấy không? I T U T U à, mà phải đang đọc nấu dần vậy mới đúng. Còn bây giờ mà đâm vô đọc liền á là chậm, mà thử mà đâm vô đọc liền là mà thử thì giỏi chưa, giỏi rồi, qua trường lớp mà lớp 3, lớp 4, lớp gì lớp nhất rồi, thậm chí cả là đại học rồi, cho nên bây giờ vô đọc rồi một, còn cái đánh dần từ á mà nào đó đâm á đọc vậy tôi nghe không được, đọc như tu vậy mới đúng. Bởi vì từ đó dần đọc từ, tại vì sao? Đó là trình độ công đức, phải không? Trình độ công đức nó khác, trình độ người lớn nó khác, trình độ con giáo sư nó khác nữa. À, thấy rõ chưa? Thì ra cái trình độ mà nghe Phật pháp và trình độ tu nó cũng như vậy đó. Thì thấy nó như vậy đó. Cho nên từ cái chỗ này đó, thì qua câu chuyện người cư sĩ Bà La Môn sư dẫn chúng mình ta nghe đó, để mà khi mình là một Phật tử thì mình phải lắng nghe và mình phải suy nghĩ lời nói nó đúng theo chân lý Phật dạy hay không. Nếu mà không đúng chân lý Phật dạy chúng ta cứ quan Phật nghe, mặc dù đó là thầy tu để tự Phật để tự Phật là đức nha. Bây giờ tôi nói ra dẫn chứng một cái câu này thì xin được cũng nghe với thầy nói rồi xin cũng mở mạng xin coi để xác minh vấn đề. Thì giờ xin dốt lên một vị thầy này đi, mà xin nói rồi thì ở trạm Tây Ninh á thì cái ông thầy nó quả là càng tu thì nó tới cũng đông lắm, thấy không? Như vậy á thì nói đến danh thôi dừng bước ra thôi xin né đi. Thì ông thầy đó cũng lớn tuổi rồi, khoảng cơ bảy mấy là sáu bảy mấy 80 chẳng hạn, già để ốm mà ông mặc cái đen. Thì khi tôi nghe ông giảng thì có một cư sĩ Phật tử như cư sĩ vậy nè, quỳ xuống nhỏ rằng: thưa thầy, con nghe lời Phật dạy, quý thầy dạy con chuyên tu niệm Phật thiết tha cầu sanh cực lạc, như vậy thì khi lâm chung con sẽ đi về đâu? Nghe cho rõ ha. Thì đó đọc thiếu chữ nào nha: con duy trì niệm Phật thiết tha cầu sanh cực lạc đúng theo lời Phật dạy và các thầy dạy, thì khi chết con đi về đâu? Thì ông thầy này ông mới trả lời ra: các con tu niệm Phật giỏi cỡ nào chắc nữa, đàn ông thì kiếp sau làm phù thủy, còn cư sĩ tử kiếp sau làm bà ông. Nghe mà không? Như vậy đó, cái ông thầy đấy một cái gì gọi là xưng là thượng tỏ đấy, nó thượng tỏ đấy. Thấy không? Đã mở đạo tràng vậy là tu thẳng vô vô trong chùa không có cốc có cốc ăn ăn chơi nè, nhưng mà vô nó rồi là không cho ai không hết, tu kích gì đó thì tự tử nó cái vụ tu người ra đi thì nó kỳ quá. Thế là như vậy đó, ra đây ta còn thử tìm đi coi biết nó như vậy đó. Thành ra tôi đã thấy ông này là ổng tu luôn chứ, phải không? Dạ, xưng là thượng tọa. Nhưng bây giờ ổng xưng cái nữa là gì? Ông đã chứng ra Hán vào năm 1880 rồi. Để cho ông xin ông chứng ai rồi đó. Để cho nó như vậy. Rồi ông nói, ông nói rằng là không có Phật quá khứ. Ai nói trước Thích Ca có Phật, nói tầm bậy. Là khi dùng những từ bẩn nè, đó là tầm bậy. Là chỉ có Thích Ca Mâu Ni là Phật mà thôi, ngoài ra không còn ai là Phật nữa hết. Và sau này cũng không có Di Lặc nữa. Nói có Di Lặc là sai luôn, chỉ có duy nhất là Thích Ca Mâu Ni mà thôi. À, là như vậy đó. Rồi thứ hai là không bao giờ có ông tổ đâu hết, không ca diếp a nan và 28 ông tổ lẫn là ngũ tổ ở Trung Hoa, tất cả ai nói gì là điều nói chấp đặt điều chứ không bao giờ có. Để chúng ta nghe được không? lịch sử mình học rằng ràng như vậy đó, mà ông thầy đã nói vậy đó. Ê, không như vậy đó, ra ông tự thấy là khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta đã hiểu rõ biết rõ về lịch sử căn bản rõ ràng. Đức Phật chúng ta thành tựu từ thế kỷ nào? Trước Công nguyên là 600 năm phải không đấy? Tại như vậy, cái Chúa Giêsu thì là sao Đức Phật chúng ta đã 600 mấy chục năm? Tại như vậy là cái Chúa là sao Đức Phật? Tại như vậy, thì bây giờ từ đó đây là 2700 năm rồi. Thế là lịch sử Phật giáo vẫn còn truyền đạt tới hôm nay không bao giờ sai một ly một tí nào. Vậy thế không? Tại như vậy đó. Ta đang bây giờ nói rằng là không chính xác, không đúng là không được. Tại vì Đức Phật đã đặt trước Đức Phật có 6 vị Phật đã thì hiện ra ở hiện kiếp này rồi. Đó là thì là khi Đính Thí, Thị Xá, Ca La, Đông Đại, Câu Na Hàm, Mâu Ni, Ca Diếp và hôm nay ta là Thích Ca Mâu Ni. Phải không? Rồi tương lai thì là Đức Di Lặc sẽ là thị hiện giáng sanh để thành Phật ở là cái trước này. Phải không? À, đến là ngay ngày đắc đạo, cái thờ kiếp mắt của ngài ở đó là gì? Là Hậu Long Quan, là Hậu Long Quan. Đó như vậy đó. Thì đang từ đây đến đó, mà tôi biết còn sao nhiêu không? 8.400.000 năm nữa thì Đức Di Lặc mới giáng sanh. Đó là lời Đức Phật nói. Vậy Đức Phật nói rằng là Phật giáng Di Lặc giáng sanh cũng ở Ấn Độ đó, cũng ở Ấn Độ đó, chứ không đâu xa vậy đó. Như vậy thì cái hành tinh chúng ta từ đây đến đó còn hay không mất? Còn thế gian nó vẫn còn nguyên à? Như đó qua giai đoạn biến chuyển của cuộc đời mà thôi. Thế không? Nó thay đổi chỗ này thì nó bù đắp chỗ khác. À, nhưng mà tự nghe sóng thần và động đất ở các nơi đó, nó là sự biến chuyển trong nhất thời mà thôi. Thấy không? Nên như vậy á, nó mất chỗ này nó bù chỗ kia. Không hiểu không? Như vậy thì thấy là tiếp nó chìm xuống rồi. À, thử không? Đó, là bây giờ là những chỗ khác nó nổi lên. Nên như vậy đầu tư ra là California, Mỹ Quốc cũng chìm luôn. 100 năm sau thì California, Mỹ Quốc sẽ chìm xuống lòng sâu biển cả. Thế là thế giới hoàn đã nói rồi. Đây người ta nghe thông tin Phật cái là rất chính xác. À, đây rồi chưa? Đây rồi là mới có cái quả địa cầu chúng ta nó có thể là biến chuyển một cái đại dương thôi. Tuy nhiên bây giờ qua trận sóng thần động đất ở Nhật Bản thì một nhà thiên văn kỹ sư của Nhật Bản gì đó tôi cũng quên rồi. Thì nhỏ tuyên bố rằng chỉ cách 2 ngày thôi thử. Chẳng nói rằng là từ đến nay năm 2012 phải không? Thì sẽ có gì? Có những cái bọn núi lửa xưa sẽ từ từ phun trào. Đó là ta tiên đoán rồi đó. Bởi vì như vậy thì những chân lý chắc tương lai là chuyện bình thường. Chị đội đi ăn thử cái đầu đó. Chị bình thường nó có gì đâu quan tâm cho nó bệnh. Thế là cái điều người là tùng ra đó, cái thiên cơ là nói là tùng lớn, tùng lê trên trời. Đời tới, đời tới, tới thì nổi gì mà tới. Thế hồi xưa năm 2000, đời tới, cũng là tôn giáo đó là năm 2000 là mạnh thế, có mạnh không? Hay là phát triển còn mạnh hơn nữa, phải không thế? À, rồi tương lai sẽ ra sao, sẽ ra sao, mặc kệ. Thế cái chuyện đời thế gian duyên nó là như vậy đó. Thấy không? Thế là cái dụ như là trời mà còn mưa thì sao mà tử? Mặt đất sẽ trình dày. Thấy không? Mà trời mà còn nắng thì khô càng nước nẻ. Thấy không? Con người mình mà cộng nước vô nó mát, nó sống tồn. Mà con người mà không uống nước vô thì nó khô heo, chặt chết. Thấy không? Như vậy đó là cái duyên này cộng cái kia nó sẽ ra cái đó, mất cái này nó sẽ tổn hại cái khác. Như vậy đơn giản rồi. Cho nên là từ đây đến là chắc xanh là còn 8.400.000 năm nữa. Đã như vậy theo cái chu kỳ từ 100 năm giảm tuổi đến cuối là đời mạng bà pháp của người sống 10 tuổi rồi tăng lên 100 năm giảm tuổi đến 84.000 tuổi thì giảm xuống 80 tuổi thì là mới chắc xanh. Thấy không? À, như vậy khi nói là nói thật kinh nha. Nó đi trong kinh đó, không tin dở kinh ra coi. Nó kinh trường bộ con thử Phật nói trước rồi. Vậy thì có phải là học tiên kia chưa? Phải không đấy? Phật tiên tri một cái chính tình lớn, phải không? Còn cái nhỏ nhỏ mà năm này tháng kia sáng sáng không có chứ cho mệt, phải không đấy? Thì bây giờ có những người tiên tri năm này tháng nọ, ông này hiện ra, ông kia hiện ra, rồi thế giới là sao sao ra coi ra cái mình tiên tri tùm lưng lên rồi thì ra đó là tiên tri thời đại thời cổ, phải không đấy? Đó để nổi ra thôi, chuyện không xứng đáng như người tu chúng ta để nói. Mà chúng ta phải tiên tri cái gì? Mình phải biết tiên tri mình tương lai mình có giải thoát hay là mình đọa đày. Tiên tri được không? Được không? Được. Căn cứ là lập giải mình tiên tri được. Là căn cứ là gì? Việc làm bên tay của mình nè. À, nhân cái khác nào tương lai cái quả y như vậy đó. Không có sai chỗ nào cả. Đức Phật nói rằng dục chi tiền thế nhân kiên sanh thọ giả thị, yếu chi lai cái quả kiên sanh tác giả thị. Bằng ác kiếp nhân xưa hãy coi phước tội ta đang thừa hưởng đây, muốn biết quả báo sau này xem điều thiện ác ta nay ta làm. Nhớ rõ chưa? À, đây là đó. Cho nên nó có ba hướng và tương lai mà con người chúng sinh ta phải đi. Một là cái hướng đọa và khỏi khổ. Hướng thứ hai tranh thì cảnh phước lành. Và hai cảnh phước lành thì đọa khổ đều nằm trong luân hồi đó. Thì nằm trong luân hồi đó là cảnh phước lành là khỏi người thì chúng ta phải và nữa có phước mà cũng có khổ. Nhưng mà khỏi hoàn toàn phước mà không có khổ thì đó là khỏi nào? Khỏi trời. Có chờ, phải không đó, như vậy đó. Nhưng mà có thời gian là hết thôi, nó không có mãi mãi, mà là có thời gian tận cùng là sẽ hết. Nói như vậy. Còn cái cảnh giới đỏ khổ là bốn cảnh giới thấp: Atula, xuất sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Đó là nằm liên luân hồi đó. À, còn bây giờ có cảnh giới thứ ba, con đường thứ ba là con đường gì mà nữa? Con đường giải thoát. Con đường giải thoát. Thì con đường này đó, chúng ta khéo đi đó, thì chúng ta sẽ giải thoát. Đó là con đường tu cho lời Phật dạy, tu cho lời Phật dạy. Đây là chúng ta dạy con. Nói như vậy đó. Bây giờ bạn thử chọn đường nào nói đi. Chọn đường nào? Là đường giải thoát, thấy chưa? Tại hai cái đường kia là ớt rồi. Thế mình đã đi là nó quá khổ nhiều đời kiếp rồi. Bây giờ trầu lên làm người kiếp này là phải nhìn kỹ mà đi, đừng đi lộ như kiếp rồi nữa. Bởi thế mà kỳ rồi là kiếp rồi chứ kiếp xưa đi lộ. Tại vì trời tối mờ mờ không thấy rõ đường đi. Cho nên thấy là có cái bóng bóng chắc chắn là cứ đi đại à, là đường đi rồi, hay là đi vào con đường không chính xác. Cho nên chúng ta có bị luân hồi và đau khổ. Thế mà mai cái thằng quẹo qua cái cửa này là người được á. Thế mà mai cái đó là người được là mai muôn thọ được thường hay dạy bảo tu hiền là đường và Phật và đi không tu sao có trở nên làm người. Thế thì ở đây chúng ta là người được làm mai là mai muôn ngàn kiếp bây giờ được làm người. Cho nên mà nếu mà tu không đúng cách á thì tương lai khó mà vậy mà chúng ta được là giải thoát, chúng ta sẽ bị luân hồi nữa. Ở như vậy cho nên hôm nay là người mà được là quy lam bảo và bị ngũ giới, được nghe pháp Phật và được tiếp tu cho lời Phật dạy, là thấy có phước không? Phước không? Có phước. Cho nên là vấn đề thứ nhất thì trình bày chúng ta nghe qua đó là biết nghe, đây là mình khéo nghe. Cho nên là người Phật tử á, khi mình học giáo pháp được các điều dạng sư đã trình bày dạy mình rồi và mình đã am tường được pháp Phật rồi, những cái gì mà người ta nói cho mình nghe nó đúng theo nhân quả Phật dạy, và những cái tu mà tu theo lời Phật dạy để giải thoát thì mình nghe cái gì mà nó mờ mờ ảo ảo nó không thành tựu đâu hết đúng cái lời Phật dạy thì chúng ta đừng có nên là hấp tấp mà dội vàng nghe theo, hiểu chưa? Thế như vậy cho nên thời mạt pháp này á thì có câu nói rằng là Phật nhược ma cường, tại mạt pháp là Phật nhược mà ma cường, tức là giáo lý Phật á nó yếu đi, người hướng dẫn Phật pháp á nó cũng yếu nữa. Tại vì người chân tu nó không biết thành không, người tử nó không có gì để mà liên hệ cả. Còn mà người giả tu á thì nó luyện phép, luyện phép cho nó có những cái tà thuộc để nó những cái khống chế mình, giờ là chỉ cần mê đi, đó là gì là ma. Bây giờ Phật nhược ma cường, cho nên tà kiến mê tín đó là thần mà phát mạnh lắm, để nên để dẫn độ cho đường tu mà sai Phật pháp rất là nhiều. Đó, như vậy còn người mà dẫn độ đường tu thì chẳng khác rất là ít ỏi. Nói cho người căn cứ chúng ta nhìn đi, cái đạo tràng mà chuyên tu rất ít, mà cái đạo tràng mà tu phước là rất là nhiều, hay là tu theo những cách mà nó là không đúng chánh pháp rất là đông, rất là đông. Thế ra vui thì tu vui, ham vui, đấy là tu vui ham vui. Nói như vậy còn mà tu mà chân chánh thì giải thoát thì nó buồn nhiêu hả? Thế ra lại thấy những người mà tu phước á thì họ vừa tu mà họ vừa chơi được, họ là vui được, theo có thế tình chút xíu mà có tu được. Cái tu mà căng thẳng như là người mà du nhập thấp rồi tu sao nổi. Đó như dự thủy dự nhân kìa mới ra sáng mấy ngày bị xin nhốt ở trong trong cái lò lửa chính đó. Thế như vậy bây giờ tu chơi bị nhốt chăng nữa đó, 3 tháng mới ra. Đó là người chuyên tu đã gọi là nhập Phật. Vậy thì nó phải là chuyên nhốt nha, tại vì mấy người đó họ đăng ký vô đó để cho xin nhốt. Đó là vậy, tao đăng ký nhập thấp. Đó là cái tiến trình của người tu chúng ta. Ta như vậy, có thể nó đi gặp kỹ thuật sắc của là quân trường, chúng ta mới thành tựu và các được quân hàm. Là chúng ta lên con, phải không ạ? Đi vào đường tới mũi đạn, thế là chúng ta mới được là lên con khi mà thắng trận, đúng không? À, còn phải cả người tham là tới, vì bị quở chắc. Ta nhiều khi là kỹ dò, kỹ cản, bị chết, giữa sạch đường. Thế như vậy đó, ta thấy các người làm tướng, ông tá, lãnh đạo quốc gia, người ta đã từng xong pha chiến trận là phải tử giàu sanh ra tử ra là mới được vậy đó. Rồi bây giờ mà tử muốn cùng làm bồ tát làm phật thì sao? Cũng giàu sanh ra tử nữa, đang hết kiếp này sang kiếp khác được bổ tu hành thì cuối cùng mới đắc thành quả phật. Thấy không? Đang mở mắt rồi nghe phật, nghe câu niệm phật rồi phật tiền chuyện không có đấy nha. Ở như vậy thế thì cái là thứ nhất thì xin trình bày chúng ta nghe qua, tức là biết nghe là khéo nghe là phân biệt lời đúng sai, nó hợp chân lý nó không hợp chân lý. Những cái gì hợp chân lý và mặt dạy đó là những lời dạy đúng hay nhân quả. Trong mỗi người tu chúng ta lấy giới luật làm đầu, họ tam quy ngũ giới làm căn bản, rồi lại gì là phải tu đúng cho tinh thần tứ diệu đế Phật dạy là cơ bản, và tinh thần nhất chân pháp giới của Phật dạy tinh thần đại thừa, tức là hộ nhập bản tâm để mà kiến Phật hiện tiền, đó là nhất chân pháp giới rồi đấy. Còn tu tịnh tứ diệu đế tức là giới định huệ để chứng A La Hán hiện tại. Còn nói tinh thần nhất chân pháp giới tức là đạt ngộ được bản tâm để thông cả mười phương chư Phật, đó là nhất chân pháp giới. Hiểu rồi chưa? Đó là hai tinh thần cao mà chúng ta phải hiểu rõ. Nếu giáo lý nào nói sai hai hướng này thì không phải là của Phật nói. Mặc dù đó là kinh nhưng mà phải kinh của Phật, mà kinh của ai không kinh của Phật. Nếu nó kinh của Phật thì phải khởi đầu bằng gì? Bằng bốn chữ là như thị ngã danh mới gọi là kinh của Phật nói. Còn những cái gì mà không có chữ như thị ngã danh đầu, mặc dầu nó kinh, đó là của ngoại đạo viết. Được rồi chưa? Thì ngoại đạo mới lạm xưng là kinh, chứ chữ kinh này là chỉ dành cho kinh của Phật thôi, tức là trí tuệ Phật được là lặp lại ghi thành văn bản gọi là kinh. Phải không? Thế vậy đó. Còn luật của Phật nói gọi là luật giới, chỉ có Phật mới có luật giới mà thôi, còn những tôn giáo khác là không có luật giới, chỉ có điều răn mới là có luật giới. Hiểu rồi chưa? Như thứ ba là luận thì không phải của Phật nói, mà luận là của tổ, luận bàn ý nghĩa của trí tuệ Phật xuyên qua lời kinh Phật. Thế tại vì mình đọc kinh Phật tôi còn không hiểu thì các vị tổ đắc đạo rồi mới luận lời của Phật giải thích rộng rãi cho mình nghe hiểu biết, đó là luận. Hiểu chưa? Tại đó tam bàn kinh luật luận là của tổ của Phật, chứ chúng ta nói là của Phật phải là không đúng nè. Phật có hai thôi, Phật có hai nè, Phật có kinh có luận thôi. Còn luận là gì? Là của tổ. Thì đệ tử Phật sau này là luận giải. Hiểu rồi chứ? Tại đây thì đó thì có nghe một cái đệ tử đó, đó là một cái tu đó là Phật tử, mà đệ tử của một chùa lớn ở đây. Nhưng mà ở ngoài Phật thiết mà đấy, thì nghe đệ tử thêm hữu duyên á, bạn bè thăm đến thăm gia đình, thì cô này cũng hay khoe đó rằng cổ tinh tấn lắm, cổ thường sám hối kinh từ kinh gì, kinh Lương Hoàng Sám. Kinh Lương Hoàng Sám. Thì đây là hữu duyên thượng sư Phúc Tiện nó cũng làm không biết rồi, nó có hỏi cổ chứ là kinh này của ai nói vậy, thì là cổ trả lời là của Phật nói. Tại vì hữu duyên hỏi về kinh đó của Phật nói, nhưng mà theo là con hiểu biết á, thì nếu của Phật nói sẽ có bốn chữ như thiện ngã danh đứng đầu, vậy thì Lương Hoàng Sám có như thiện ngã danh không cô? Cô ác thủ. Sao mà đấy chứ? Thế ra do ông học hiểu rõ, cho nên ông vô đại cái nói đại thôi. Bây giờ Lương Hoàng Sám là của tổ soạn, ở đây chứ phải là của Phật không? Chính của Phật. Còn cái này Lương Hoàng Sám từ bên tiền sáng có thể là của tổ soạn ra để dạy, sau đó mình bắt chước và sám hối. Thấy không? Cụ nói đại đó là kinh của Phật. Tụ chiên thì trì tụng kinh Lương Hoàng Sám. Chút xíu là thấy cái tật gầy phải không đấy? Do đâu vậy? Do không được học kỹ và không được gì, không được suy nghĩ chính xác, cho nên nói như vậy cho nó sai. Đó là bây giờ hỏi hữu duyên chứ là cậu thường tu cái gì? Nói là thầy con dạy là chuyên truyền niệm Phật, chuyên truyền niệm Phật. Đó như vậy đó. Cho nên cổ hỏi tới niệm Phật rồi á, cái đầu nó đó là một của cái sinh vườn bởi vì nó ra sư dạy nó biết nhiều quá rồi. Lúc ấy cổ thì đó cũng có thấy rằng là cuối cùng một cách lộ ra tôi cũng hơi sơ sót quá. Ta nói như vậy đó là nhà chú nói tôi mà tôi mở được cái tâm hơn. Là nhiều khi con người chúng ta có nghe hiểu biết nhiều là các vị thầy dạy chúng ta, chúng ta mở mang cái nhìn và tiếp rõ phẩm tính thế nào là lời của Phật dạy và không phải lời Phật dạy. Cho nên khi chúng nói chúng ta không lầm lẫn dưới những lời của ngoại đạo tà giáo hay dị thuyết. Dị thuyết là cái khác thường không phải Phật nói. Như sự kính nể mà quý vị mà nói rằng là không có kinh đại thừa, đây là kinh này là chỉ là gì, là người ta dựng đứng lên nói gạt thôi, và không có là thiên đường cực lạc gì hết, đó. Như vậy thành ra là người tu là tu thiện phật, đàn ông thiện nam, tu giỏi thì chết thành vị phù thủy, người phật tử nữ tu giỏi nhất tâm niệm phật năm chung chết thành bà bóng. Tôi thấy á, mà ông thầy không giải chuyện này, tôi tự tính sao đấy, ông thầy nói trả thằng này lên hết đấy nha. Nói như vậy tôi tự thấy học khổ lâu rồi đó. Như vậy nhưng mà người ta cũng đến nghe cái bộ à, ta cũng nghe đông lắm mà tới, mà tới coi cái mạng mình ra thấy ta cũng vỗ tay gần gần như vậy. Thế như vậy là ra một phần phật tử chúng ta là nghe được vậy rồi, chúng ta phân định liền đây là sai của đúng, cho nên chúng ta không nghe theo lời này. Nhưng người nào mà đồng xu có thể thợ nghe theo cái đồng hậu đồng thiền là bất tử à, cho nên người sư nói câu rằng con phật phật giác, con ma ma diệu. Đây là con phật thì theo lời phật dạy là phật giác đi, còn con ma nghe lời ma dạy theo ma ráng đáng đời. Thế giờ nó như vậy, đơn giản là không nó như vậy, cho nên chúng ta phải cẩn thận nó như vậy. Thế thì phật đã giải thích rõ cái nhân quả, khi mình làm cái nhân ác thì phải chịu khổ thôi. Thế như vậy là nhân thiện thì chắc chắn là chúng ta phải tự nhiên hưởng phước báo. Thì dù sát sanh là phải chịu tội thôi, chứ bây giờ sát sanh là không biết bao giờ cả. Thế mà thì có cái chúng sinh nào mà tự được quả báo chứ, với con sâu rèn nhỏ xíu cũng bị quả báo. Thì nó giết con cá, con tôm, con cua, con gà, con vịt, con chó, con trâu, con bò, con dê, con đến nữa là con voi. Và đó họ nữa là tùy theo con vật mà chúng ta điêu được con báo. Đó như vậy, cho nên nhớ như vậy.